Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn đi vào phần thứ 3 của quyển Đến mà không đến, tức Đường đi không đến tập thứ 4, Một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ, mà người đọc chỉ đọc để thân tặng riêng cho anh chị em trong trang nhà hotmix.com. Bà Mực ngẩn người ra, tôi cũng có một bụng bất mãn giống y như Hoàng Việt, nhưng để Hoàng Việt solo cho ba Mực nghe êm ái hơn. Vì tôi là thằng ăn nói lỗ mãng hay chửi thề bọn Bắc Kỳ, nên ngồi im rung đùi cho khỏe bộ dò Trường Sơn nhão. Hoàng Việt chưa có dịp xì tốt, anh uống trà liền liền, đốt thuốc liên miên và tiếp.
À, hồi kháng chiến chống Pháp, tao thấy các ông Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần mà thương, hay ông ấy có ở chiến khu D với tao một thời gian. Tao phục các ông ấy lắm, đại trí thức như vậy mà không thèm bơ sữa xe hơi nhà lầu, tất cả đi bỏ hết để đi kháng chiến giành độc lập cho dân tộc. Còn luật sư Thái Văn Lung, người Công giáo, hy sinh trong kháng chiến, Lê Trần nhạc sĩ nữa, kể sao cho hết. Nhưng quy luật của tụi Bắc Kỳ là như thế này. Khi mò cua bắt ốc thì cục muối cắn làm hai, nhưng khi mâm cổ dọn lên rồi thì Bắc Kỳ nó quất trọn.
Hê, bộ anh thấy vụ đó sao anh bãi? Tôi cười khải chọc tức anh bạn Nam Kỳ sồng sồng chơi. Hoàng Việt nguýt tôi một phát kinh hồn rồi bảo,
à mày biết rõ hơn tao chứ, Phạm Văn Bạch thì ở hang chuột, còn Phạm Ngọc Thuần thì bảy đại đi làm đại sứ bên Đức Quốc.
Tôi nói, ôi nói mẹ gì cho mệt cái mồm, để uống trà Thiết Quan Âm cho nó ngọt. Ba Mực nói, tôi còn một mớ khô nai đây, đem ra chống sốt chơi. Ba Mực và Hoàng Việt ở chung một chòi một cách tương đắc, khi Hoàng Việt vừa về là Ba Mực rước tới chòi luôn. Vì Hoàng Việt không còn khả năng dựng nổi một cái sườn chòi và cũng không có đủ ni lông để mà lột. Cả tôi lẫn ông nhạc sĩ giao hưởng số 1 của chế độ được xếp vào hàng sơ cấp, xin mở ngoặc, xin phép dừng lại địt mẹ thằng Hồ và trung ương đảng mỗi đứa vài phút, xin đóng ngoặc. Trong khi anh vợ Lê Đức Thọ và mụ già trầu vợ Nguyễn Chí Thanh thì lại đi vô Nam bằng máy bay hàng không dân dụng và trực thăng Liên Xô, chí công vô tư của đảng đấy. Hoàng Việt đến trạm cuối cùng là cà tum cà teo gì đó thì không còn lết được. Nhờ Trần Bạch Đằng nghe tin và cho hai nhân viên ra cổng khiêng vác gì, anh nhạc sĩ về tới nơi thì ngáp ngáp. Bây giờ đã lấy lại sức khỏe đi rước vợ, đi lung tung, là nhờ ba cái thịt rừng của Ba Mực và ba cái xa xí phẩm Sài Gòn được tiếp tế qua tay bà vợ. Ba Mực ở chung với Hoàng Việt được cái lợi là học hỏi thêm ở đàn anh tiên tiến, còn Hoàng Việt thì được Ba Mực săn sóc như một người yêu. Ba Mực lấy khô đem dụi vào bếp, thứ khô này rất nhát lửa, chỉ nháy mắt là đem ra dần, là mềm ăn được ngay, ngon lắm, lại có cả rượu tây, quên là hiệu gì, nhưng không phải Đế Quốc Miên. Thế là từ trà bắt qua rượu, từ việc nhà bắt qua việc nước, việc kia, việc nọ, lung tung. Từ hôm về tới nay, tôi chỉ toàn ăn chực, uống chực, chứ không có tiền mua sắm một thứ gì. Sáng dậy thì đầu này hú, đầu kia hú, đến uống trà. Trưa lãnh cơm xong, thì một bạn nào đó bí mật xì cho một ít ruốc thịt rừng, một dúm lạc rang muối, vậy là đã quý vô cùng rồi. Còn ở chỗ, thì tấp vào cái chòi chung với nhà phê bình, nòi là Từ Sơn, con của ông Hoài Thanh. Anh này nghịch lắm, đi ăn cơm về là nhào lên võng, nằm là rớt cái ạch thôi, đó là do anh ta sửa dây võng. Ở với anh ta, nhưng tôi chỉ về để ngủ và những lúc bị ma rét hành, còn thì suốt ngày tôi đi la cà hết liều này sang liều khác để hỏi thăm tình hình trong Nam và tìm gặp người quen từ kháng chiến chống Pháp. Tiệc sắp dọn ra thì có tiếng cười khúc khích, rồi tiếng chân khua lá khô. Tôi ngoảnh lại thì thấy một bầy tiên cô, tay ôm quần áo từ từ đi tới. Như một ảo ảnh xa vời, đám con gái vụt hiện ra trước mặt tôi, ngay bên thềm chòi.
Đi tắm hả các em?
Ba Mực nhấp mối miếng khô rồi hỏi.
Đừng có quậy, ngọt đục hết nước, để các anh uống trà nghe.
Tôi dục kêu lên,
thu.
Cô gái đi sau cùng còn lết hết ở phía bụi cây, vừa nhô ra tới chòi cũng khựng lại, như tiếng gọi của tôi.
Ê, thu với Chả Đông.
Hoàng Việt cào nhào một cách vui vẻ.
À, mày đi đâu cũng gặp cái nợ.
Thu vừa tới thì lũ con gái đi trước đã quá chòi khuất dạng về phía suối. Thu đứng lại bên thềm ngơ ngẩn, tôi hỏi tiếp.
Em vào đây đã lâu chưa?
Ồ, cả tháng rồi.
Ngồi trên võng kìa em gái, đứng mỏi chân. Ba Mực trỏ cái võng mời khách một cách ga lăng.
Em phải đi, kẻo tụi nó trêu. Nó lại báo cáo với đoàn.
Trêu cái giống gì, báo cáo cái gì?
Đoàn kỷ luật nghiêm lắm, đi đâu cũng đi tập thể.
Ừ, thì đi đi.
Hoàng Việt lúc nào cũng tỏ vẻ ghét các vụ nam nữ lăng nhăng.
Bữa nào em xin phép đoàn vào thăm anh.
Thu nói xong quay lưng đi. Tôi nhìn theo, sững sờ. Kể từ chia tay ở cái trạm với ông mặt sắt bây giờ là 100 năm hay một tháng tôi cũng không còn nhớ. Tôi đã chết 5-7 lần và cũng đã sống lại 5-7 lần. Tôi cũng không hiểu. Tôi càng không ngờ là tôi còn gặp được Thu. Thu bây giờ trông có vẻ trắng trẻo trơn tru, không lùi xùi bủng beo như hồi đó.
Ê, cái gì mà ngẩn ngơ thế kia? Này, uống một chút hay để ca cây cây nó hâm cái bầu nhiệt huyết.
Hoàng Việt bảo.
Ê, đoàn gì mà có kỷ luật nghiêm dữ vậy anh Bảy?
Ê, đoàn văn công chứ đoàn gì?
Trời đất, tôi kêu lên.
Văn công gì?
Ê, thì văn công chứ còn văn công gì nữa. Cái thằng...
Ở đây diễn cho ai coi?
À, thì cà khu, khỉ mặt xanh, khỉ mặt đỏ, nai mẩn, rắn rít và tụi mình.
Tôi sực nhớ ra rằng trong đoàn tôi đi có đến cả chục cô em đẹp nhất lấy từ trường múa và các đoàn văn công trung ương, trong đó có Phương của tôi và Thu. Phương đã bị phục kích chết ở Eo Máu trên đường về quê ở khu 5, còn Thu thì sống sót vô đến đây để gặp người yêu. Nhưng dọc đường chúng tôi đã đi quá xa trên con đường tình cảm. Tôi muốn biết thêm về việc gặp lại người yêu của Thu ở trong này, nhưng không tiện hỏi thẳng Thu, mà cũng hơi khó hạch Ba Mực, nhưng Ba Mực biết tổng bụng tôi. Ông nói, vụ đó xù rồi, thằng kia ở trong này lại lăng nhăng với một con nhỏ cải lương.
Hoàng Việt cười nhìn tôi một cách trêu chọc.
À, mày nên báo cáo về tổ chức đi làm vừa, để nó trống chân lâu ngày, có thằng nhảy vô đó.
Ba Mực cười, thì ra thế à.
Thì nó thế đấy, còn hơn thế nữa, Hà Nội đỡ rắc rối là nhờ nó và một thằng nữa đi vô đây.
Ba Mực hỏi, thằng nữa là thằng nào?
Thằng Sáng, ủy viên ban chấp hành hội nhà văn. Đó là hai con quỷ chùa phá nhà chai ở ngoài đó, cho nên để cho dân Hà Nội an cư lạc nghiệp, người ta tống hai thằng vô rừng này.
Ba Mực hốc miếng rượu khà một cái to và tiếp.
Muốn làm gì thì dắt đi đâu chứ ở đây không được đâu cha nội ơi.
Ờ, dắt đi đâu là đi đâu?
Không có đi đâu được hết, nghĩa là không có làm gì được hết.
Ê, sao quái gở vậy?
Hoàng Việt hỏi.
Các anh mới về nên chưa có thông tình hình ở đây này đâu. Đoàn văn công không có cho ai yêu ai. Không có nói tới cái vụ yêu thương trong lúc này, để toàn tâm toàn ý phục vụ cách mạng.
Vậy sao cái thằng của con Thu lại lăng nhăng với con nhỏ nào?
Hai đứa vừa bị kiểm thảo một trận long trời lở đất.
Thế à?
Hoàng Việt cười khè.
Bà trưởng đoàn đã lên móc nên không cho đám trẻ chơi trò hú tim chứ gì.
À, chị ba ở Sài Gòn mới ra nhưng chỉ giác ngộ mau lắm. Chỉ còn nghiêm hơn các ông ngoài của ta.
Chị ba nào?
Thì chị ba Thanh Loan chứ chị ba nào? Anh không biết sao?
Ba Mực nói.
Không.
Hoàng Việt trả lời thay.
À, Thanh Loan là chị Thanh Hương Nguyệt Nga Điêu Thiền của ông Tám Danh. Rõ chưa nào?
Ủa?
Ủa cái gì? Bả là ủy viên trung ương mặt trận. Đó chú em.
Hiện phụ trách đoàn văn công giải phóng của mình.
Vậy thì chú em muốn đúc đờ măng con Thu phải báo cáo với nữ chúa nghe. Dù đây là cơ quan rồi, không có đấu phép như trên Trường Sơn được nữa. Coi chừng sụp hầm trong đó.
Tôi thở dài một cách vui vẻ. Vấn đề là tôi có quánh phép hay không thôi, chứ không phải vấn đề xin phép ai đâu. Hoàng Việt cười réo lên.
Mày là con quỷ, đi đâu thì phá làng phá xóm tới đó.
Ôi, tôi tu lâu rồi anh Bảy ơi.
Ừ, mày sắp thành người ở ngoài trường đi bê rồi đó nhỉ?
Trường đi bê nào? Ba Mực hỏi.
Tức là cái trường tên mang gạch đá của tụi mày đó. Trước khi vô đây phải trải qua một khóa luyện nội công 3 tháng. Ở đó vách tường khích riêng mà nó còn đấu phép rần rần kia kìa.
dù đây rừng cây không có hàng nào rào, nó coi như đồ bỏ. Tôi hỏi sang vấn đề khác.
Chị ba có anh ba không?
Không có ai cả.
Vậy ai là người tình của nữ chúa?
Ba Mực ngó quanh rồi nói.
Ê, có ông Tám Năng nhà mình mới xứng, nhưng ổng đạo đức lắm, ổng không dám đánh du kích đâu.
Tám Năng nào?
Thì Huỳnh Minh Xuyên đấy, trại cưa Kim Hữu, nhớ không?
À, ổng vô đây rồi. Ổng vô đây, ổng đổi thành Tiêu Xuyên ra Tám Năng hả?
đại khái là ở rừng này cũng lấy tên cho có vẻ rừng rú một chút. Nay mai rồi mày cũng phải dứt bỏ cái tên Trường Sơn của mày đi để tra một cái tên rừng vào. Sừng Vũ thì đổi ra Tư Cột, Năm Treo hay Tám Bò Hóc gì đó. Thấy không, Xuân Hồng lại hóa ra Ba Mực.
Ba Mực là tên cũ của tôi, bây giờ đem ra xài rất hợp. Còn anh thì lấy tên gì?
À, tớ thì sẵn rồi, tụi nó bảo Hoàng Việt cũng như Hoàng Cò. Thôi để cho Mỹ Mỹ nó không tìm ra tác giả, tiếng còi trong chương đêm, sẵn rượu thịt đây, tôi tự đặt cho tôi là 7 cò luôn nhé. Còn thằng Sưng Vũ thì tao đặt cho mày là 2 cọc, à, được không?
Tôi cười ngất. Cọc hay cọc? Cọc thì có nghĩa là còng cọc, bắt cá dưới đìa, còn cọc là cây cọc, cọc gỗ, em gái ngồi phải cọc. Anh muốn cho tôi là còng cọc hay là cọc cho em gái ngồi?
Ba Mực đáp, cọc nghe hay hơn.
Tại sao? Vì cọc không có ô, cho nó khỏe và khoái nữa. Còn cọc thì có ô, mệt lắm. Ở đây mà bị một phát ô thì sầu đời vô cùng.
Ô che nắng che mưa mà gì rậu?
Không, cái ô kia chơ, cơ. Ở trong này ăn cực ăn khổ thế mà cũng phạm cái ô đó nữa sao?
Cả hai cái ô này, dẫm lên chưa rút chân ra khỏi thì dẫm lên cái ô nọ. Có thằng dẫm một, có thằng dẫm cả hai. Buồn tình quê lắm ông văn sĩ xã Nghĩa ơi. Ông về đây thì nên mau mau xin xuống đồng bằng mà công tác đi thôi. Ở trên này chẳng có đề tài đâu.
Đi đâu bây giờ? Ông ở Bến Tre thì về riết Đồng Khởi. Ông Bãi Cò đi sông Cửu Long viết giao hưởng số 2 như ông đã từng tâm sự với tôi.
Còn ông ở đây à?
Ở đây thì sớm muộn gì cũng kênh cần cổ đậu dưa hấu thôi. Nhưng nếu đi hết thì ai thường trực? Tôi với thằng họa sĩ Đức kia kìa được phân công ở lại thường trực.
Đức nào?
Đức cháu họa sĩ, Huỳnh Văn Gấm, đại biểu quốc hội hồi 46 đó.
Ủa, thế à?
Ông ra ngoài có gặp ổng không?
Có chứ, đi họp gặp hoài. Ổng có minh họa truyện cho tôi đăng trên báo nữa.
Nhưng mà nói chuyện với ông họa sĩ này thì nên chú ý nghe.
Tại sao?
Nó toàn dùng ngôn ngữ đặc biệt không hè.
Ví dụ như đi săn khỉ, săn cà khu thì nó gọi là đi săn tổ tiên. Đi bệnh xá thì nó gọi là đi diêm vương. Uống ký ninh thì nó gọi là thỉnh thị. Trà hiệu con khỉ, nó gọi là con khỉ học máu hoặc con khỉ có tháng.
Anh ta định nghĩa rờ là gì?
Tôi cứ nghe nói rờ rờ mà không hiểu là rờ gì.
Ba Mực nói, tôi cũng không rõ cái tiếng đó từ đâu, ai đặt nó có từ thời nào. Tụi tôi biết nó, kêu nó riết rồi quen miệng, thành thói quen luôn. Cũng như nói, y ngắn ông hiểu chưa? Ông chẳng hiểu tại sao người ta không gọi là khu 4, khu 3, khu 8, khu 9 như thời chống Pháp, mà gọi là Y1, Y4, tức là Sài Gòn Chợ Lớn, Y3 là khu 9, Y2 là khu 8 cũ, giờ có lẽ là một tiếng lóng lấy từ giờ râu râu rụng, giờ rúng, rúng rung rinh chăng?
Không phải.
Hoàng Việt cãi lại,
rờ, rờ là rờ rỉnh, rờ rỉ, rờ rên, rủ riệt, rã rời.
Vậy, mình xài tiếng mà chính mình không hiểu à?
Có nhiều tiếng quái gở hơn thế nữa cơ.
Như tiếng gì?
Ví dụ như tiếng học. Mình dùng tiếng này một cách phổ thông là tôi đi học. Học trường nào, phải không? Thế nhưng, nếu ông xuống đồng bằng, thì ông nghe các ông tỉnh ủy nói, tôi đi học cho các đồng chí cơ quan.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là tôi đi dạy cho các đồng chí cơ quan một bài gì, một chỉ thị nào của ở trên.
Trời, tiếng gì mà lạ vậy? Ai mà hiểu cho nổi?
Ba Mực cười khè khè hiền hậu. Ở trong này, nó toàn nói ngược nói ngạo như thế. Anh ở đây hoặc xuống đồng rồi sẽ thấy không có giống bất cứ sinh hoạt nào hồi kháng chiến hết.
Ví dụ coi.
Ví dụ như tất cả sinh hoạt
đều về đêm, chợ họp đêm, mít tinh đêm, đi đêm, ngủ ban ngày và ở hầm bí mật. Ở rừng này cũng thế thôi, chúng ta chỉ sống về đêm, chỉ hưởng được sự yên ổn về đêm, nhưng bây giờ đêm cũng không còn yên ổn nữa. Tại sao? Trên rừng thì bị B-52, đồng bằng thì bị trực thăng, thằng Mỹ này ác gấp ngàn lần thằng Pháp. Khi nó đã đánh thì nó đánh triệt để, đại khái như nó bỏ bom nhé, bom bỏ xong, đến pháo bắn dứt trực thăng đến. Ba cuộc tấn công liên tiếp, không cho mình ngóc đầu dậy. Ba đứa đã nhậu hết khô và thịt, kẻng cơm khô len keng, vừa đủ nghe, ba mực đứng dậy.
À, để tôi đi lãnh khẩu phần.
Đoàn tiên nữ tắm suối lại vừa rút rít vừa dẫm chân lên lá nát trở về. Ba mực nói. Chừng vài bữa nữa, bọn được rửa các anh sẽ cầm hết.
Sao vậy? Một nàng gắt yêu.
Tụi anh ở dưới nguồn chứ sao?
Hoàng Việt đỡ giùm các cô.
À, bậy nào, uống nước tiên, tắm, giọng hát, nó mới thành tàu chứ.
Ơi, mấy anh ngày nào không ghẹo tụi em, là mấy anh bị sốt hả?
Đâu có ghẻ ổ gì, các em chê, tôi xấu xí mà.
Hoàng Việt tiếp.
Đứa nào solo, xưng chiến sĩ đâu, vô đây tác giả thưởng miếng khô dê, ủa, khô nai.
Ảnh láo ăn lắm, hôm nọ ảnh săn được con nai, ảnh vác về ngang đoàn tụi em, ảnh không đi đường mòn, mà cắt đường mới, sợ tụi em xin một đùi.
Ai mà sợ, xin một đùi cho liền, sợ bắt nguyên con chứ.
Thu đứng xa xa nhìn tôi, và qua vai các bạn, bây giờ tôi thấy khó gặp nàng. Có lẽ nàng cũng muốn nói gì với tôi, nhưng không tiện đứng lại. Cho nên khi các cô kéo nhau đi, thì Thu cũng giơ tay vẫy nhẹ, rồi quay lưng đi. Ba Mực nói vối theo.
Ê, mai anh bắn cho con tổ tiên nhé.
Con tổ tiên là con gì?
Là con tổ tiên ở trên ngọn cây kia chứ con gì?
Hoàng Việt kêu giật lại.
À, ấy Thu, trở lại anh Bảy, gửi bài hát về của anh về cho chị Ba phân công cho em nào dược trước đi, mai anh sẽ duyệt.
Có lý do chính đáng, Thu quay lại, Ba Mực xách gà mèn lãnh côn, vừa đi vừa hát.
Chiến sĩ ta ngồi đâu ngủ đó.
Hoàng Việt hỏi Thu, thế nào, thằng kia chơi điểu rồi hả? Thu cúi xuống lý nhí trong miệng. Chuyện của người ta, em không để ý.
Ê, dẫn hoài, không để ý, mà leo hết dãy Trường Sơn vào đây.
Em đi công tác chứ? Hoàng Việt cười khẩy.
Không để ý, thì đừng có nhờ anh Bảy giúp đỡ nha. Muốn nói gì, nói một câu đi, kỷ luật đoàn gắt gao lắm. Nay mai anh Bảy đi đồng bằng, ở trên này không có ai hiểu em đâu.
Thu đứng trơ trơ, không nói gì, Hoàng Việt quay sang tôi.
Nam Bắc chừng nào thống nhất một nhà hả mày?
Tôi rót miếng trà đưa cho Thu. Em uống tí trà, chẳng sốt chút đi, em cứ tự nhiên, chúng ta vẫn là bạn.
Hoàng Việt gắt. Ê, bạn gì? Bạn đường, bạn đời, hay bạn trăm năm? Năm thứ bảy. Năm bảy thứ nào? Không được nói bạn này ra bạn nọ. Tao thấy mày nên quyết định đi. Tình hình găng lắm, mày không còn thì giờ để nhẫn nhơ như ở Hà Nội nữa. Thằng anh Đức nó khôn đấy, vô đây là chèo. Queo con nhỏ vô đám cưới liền, nhảy Paso Dope luôn đi, ở đó mà ra rê tango.
Tôi uống trà cầm chừng, chờ xem Thu tỏ thái độ ra sao. Nhưng dù thái độ của Thu ra sao đi nữa, tôi cũng không thể đi tới bước nào, vì hiện đang có một người con gái Nam Bộ từ Hà Nội vào đây. Chắc Thu dư biết điều đó, cũng như Thu đã biết tôi, đã hứa với Phương. Thu đã hớp đến chén trà, đã hớp hết chén trà và trao cái bát cho Hoàng Việt. Hoàng Việt gắt,
trà ngọt không?
Em không biết nữa, Thu lắc đầu và hơi nhếch môi.
Đắng à?
Không, không ngọt, cũng không đắng hả em? Không có trà ngọt hay trà đắng, nó đắng hay ngọt ngọt là do cái lưỡi của mình. Thấy Ba Mực xách cơm về, Hoàng Việt chạy ra đỡ tiếp, đứng rù rì, rồi rẽ vào một lối mòn đi sang chòi khác. Lạnh lùng, Thu đứng dậy cáo từ, tôi hỏi, em có hai Phương đã hy sinh chưa?
Hồi nào? Thu kêu lên, anh bày đặt hả?
Thiệt mà, các anh là ghê lắm á. Anh không đùa đâu, chốc nữa hỏi Hoàng Việt thì biết. Thu sững sờ, tôi cũng lặng thinh và không hiểu mình nói ra chuyện đó để làm gì trong lúc này, để cho Thu yên trí rằng tôi không còn vướng bận ai nữa chăng. Tôi đã đi với Thu một cách bất ngờ. Thu gặng hỏi thêm, tôi cho thêm chi tiết về vụ phục kích ở Eo Máu mà kẻ sống sót là Thiệp, chồng của Xuân Anh. Thu hỏi, chị Xuân Anh bị bắt rồi à? Thì như thế đó, truyền đơn bay xuống từ phi cơ và tiếng loa nghe rõ ràng. Rồi anh Thiệp ở đâu? Thiệp định đi vào luôn với anh, nhưng sau khi nghe tiếng nói của vợ thì nằm nín lại đó. Để làm gì? Ai biết, đau chân thì há miệng, vậy thôi chứ biết làm gì. Tôi chẳng ngờ tôi sống lại cái không khí liều trại ở Tây Nguyên mấy tháng trước. Cái làng đó không biết còn hay bị máy bay quét sạch thiêu rụi rồi. Tôi về đến giờ là một việc không thể hiểu. Tôi cố nói câu gì để xua đi mùi tử khí trong chuyện tôi vừa gợi lại, nhưng Thu đã nói ngay một cách chán đời cực độ. Chết vô lý, mà sống thì lại vô ích. Ê, sao Thu lại nói thế? Chết là hy sinh cho cách mạng, còn sống thì phục vụ cho cách mạng chứ. Anh nghĩ thế thật không? Thu biểu môi. Cái lập trường của tôi như ngọn cỏ bị phật ngang chân, nhưng còn gượng. Không nghĩ thế thì còn nghĩ thế nào nữa? Em cảm thấy em là một ký sinh trùng chết dở mà sống cũng dở. Tệ hơn nữa, một ký sinh trùng bị ký sinh trùng phản bội. Thu định làm gì bây giờ? Em đâu có định làm gì, mà muốn có, làm thì cũng không được. Chúng tôi lặng thinh. Một chập lâu, tôi nghe câu nói của Thu như một mũi tên bắn vào tim tôi. Tôi là kẻ phản bội Thu. Tôi đâu có non thầy non hẹn biển với Thu. Chúng tôi chỉ là bạn đồng hành. Chúng tôi chỉ tựa vào nhau để cho đôi tim không phải chịu quá nhiều đau đớn khi lăn lóc trên mặt núi đá Trường Sơn. Tôi biết Thu vào đây để gặp người yêu, và Thu cũng biết tôi yêu Phương, bạn đồng nghiệp của Thu. Tình yêu đến bằng bước chân nhung không ai biết được, đôi khi mình tự nhủ, lòng rằng không nên, nhưng rồi vẫn cứ. Tôi không trách Thu, nhưng người ta đau khổ thì người ta có quyền đổ lỗi cho bất cứ ai, nhưng khi người ta yên vui hạnh phúc thì người ta không để ý đến những ai đau khổ vì mình. Thu ngồi lại một chốc rồi đứng dậy chua chát. Bây giờ em mới hiểu một điều ghê gớm. Điều gì? Cách mạng là một lý do chính đáng để những kẻ phản bội vịnh vào làm phản. Thế là nghĩa gì? Em cũng không hiểu nghĩa là thế nào cả. Đám bạn của Thu đã đi xa, nhưng còn một cô ở rốn lại có ý do thám. Cô ta bảo, mình chào Thu nãy giờ. À, thế hả? Thu có vẻ mất tự nhiên, tự bào chữa. Mình chào anh Hoàng Việt đi lấy bản nhạc đem về cho chị Thanh Loan. Bản gì? Anh ấy mới sáng tác. Bản Tình Rừng Rú, nhịp vals hay lắm. Cô nào solo bản đó sẽ nổi tiếng ngay tức khắc. Tôi hơi cáo, nói một hơi dài. Nhưng nhìn ra thì là một cô bạn quen từ khi ở Hà Nội, Kim Ly. Kim Ly! Tôi cười. Nè, có nhắn gì? Tôi nhắn giùm cho, chứ làm bộ chờ chi cho mất công. Kim Ly cười. Sao anh biết em nhắn ai? Tôi còn biết thấu chuyện gì nữa cơ. Thôi mày có giờ thì mày chờ nhờ Quách đi, để có người tới rồi mất dịp tốt. Thu cười bảo Kim Ly, yên tâm rằng có kẻ chung xuồng. Còn mày, mày đã nhờ chưa? Tao không cần gì cả. Thấy hai cô đùa có vẻ gay gắt, tôi xen vào. Thằng bạn tôi, nó sắp sửa đi đồng bằng ấy, thì Ly viết thư đi, tôi chuyển giùm, bảo đảm bí mật 100%. Kim Ly có hôn phu ngay bên cạnh, cả hai đi vào Nam trước chúng tôi. Hai bên cứ sống song song với nhau, thiếp đâu thì chàng đó suốt từ Hà Nội vào đây, nhưng không chịu dứt điểm cho rồi, vỡ nhẽ ra là nàng không yêu chàng mà không nỡ dứt đường tơ. Chàng thì như kẻ nô tỳ lúc nào cũng sẵn sàng quỳ gối dâng trái tim cho nàng, chính vì thế mà nàng lại không nhận một thứ tình yêu vang sinh. Chàng là nhà quay phim tài liệu, còn nàng là diễn viên điện ảnh đẹp nhất nhì Hà Nội. Nàng đòi hỏi phim truyện, phim tình, phim yêu say đắm, phim trên đời trời dưới biển, nhưng chàng thì chỉ có khả năng dí ống kính vào các nhà máy, hợp tác xã hoặc vào mặt mũi những anh hùng chăn vịt làm phân xanh. Hai tâm hồn, hai ước mơ, con đường Trường Sơn đã có một lúc là ngã rẽ, nhưng rồi không hiểu sao họ vẫn còn song song tồn tại. Thằng bạn tôi là một nhà văn trẻ nhất và có tài nhất, sáng chói nhất của Hà Nội, lại là ủy viên ban chấp hành hội nhà văn, Ở Hà Nội, một hôm bất ngờ tôi bắt gặp nàng đến phòng thằng bạn tôi. Chúng tôi ở chung nhà, phòng thì chỉ vách, cách vách, một tấm vách để lọt những âm thanh, chứ không lọt ánh sáng. Vô đến đây, tưởng Đức ai về chưa? Tôi bảo Kim Ly, nó đang sốt, có gì cho nó tẩm bổ không?
Có, anh đem giùm cho ảnh nhé.
À, đem thì đem.
Anh không sợ bị kiểm thảo à?
Tôi chưa biết sợ cái gì, ngoài sốt rét.
Người ta vừa bị kiểm thảo đấy.
Ai?
Anh hỏi sẽ biết.
Ai kiểm thảo tôi kiểm thảo ngược lại cho bỏ mẹ. Thu xen vào.
Anh lại nói cái giọng ngang như con cua nữa rồi.
Kim Ly liếc Thu. Thế mà có kẻ yêu gần chết đấy mày ạ.
Ai yêu ảnh?
Có chứ, mày muốn biết không, tao chỉ cho.
Kim Ly tiếp. Gái Bắc yêu mấy anh nam là vì cái kiểu nghênh ngang của các ảnh. Nếu tao là Bắc, tao cũng thế.
Tôi bảo, ê, Nam Kỳ chỉ được cái du côn, yêu ai họ thì đó là người khùng.
Ê, Nam Kỳ chỉ được cái du côn, ai yêu họ thì đó chỉ là người khùng.
Hoàng Việt và Ba Mực về tới, Kim Ly cười như nắc nẻ.
Ê, trong hai anh nhạc sĩ, em tức cười quá hè.
Ê, trông thấy chỗ nào của hai anh mà cười?
Hoàng Việt hỏi gặn.
Thì chỗ đó đó, chứ còn chỗ nào nữa?
Ba Mực nói hớt. Kim Ly úp mặt vào vai Thu cười sụt sụt.
Một ông thì giống chủ nhiệm hợp tác xã, còn một ông giống công nhân đẩy xe ba gác ở bến Phà Đen.
Bậy nào?
Tôi gạt ngang. Một ông giống như ma hời, một ông giống như ma miên.
Hoàng Việt cười.
Ê, kệ tôi, ma gì ma, miễn tôi có khô nai và rượu tay nhậu thôi. Nè, cô Ly, chừng nào đám cưới? Ăn chầu cao rồi. Hồi tôi mới đi nước ngoài, tới bây giờ tôi về nước, về rừng rồi cũng chưa cưới nhau, còn đợi chừng nào, đợi anh về, anh có đi đâu mà để đợi chứ?
Kim Ly đáp giống như tài tử cine, em có đợi đâu mà đợi, em, cái em đợi đã không đến, cái đến lại là cái em không đợi.
Ê Ba Mực, chú mày nên nhường chỗ trong hội văn nghệ giải phóng cho cô ấy đi.
Tôi đâu có nằm hoặc đứng ngồi gì trong hội đâu mà bảo tôi nhường. Tôi đảm việc săn khỉ mà.
Hoàng Việt nói.
Ê, thôi, ai có sứ miệng cao cả thì trao đổi đi. Kẻo đóng trong chòi tôi lâu quá rồi. Người ta đồn Tiếu Lâm tùm lum oan cho tôi lắm.
Kim Ly nguýt ngang. Anh muốn đổi tụi em thì cứ nói đi chứ ai đồn Tiếu gì anh. Anh gần có cháu nội rồi ai không biết. Còn chú Ba là chủ tịch hội sồng sồng của rờ. Tụi em kêu bằng chú mà Hoàng.
Hoàng Việt rõ tôi.
Thằng này có kêu bằng chú không? Chú với chó, hai thứ chỉ có khác nhau cái chữ U.
Kim Ly nói. Có người trong đoàn vừa đi qua bên bộ chỉ huy mang về một cái tin có liên quan tới ảnh, nên em trở lại cho ảnh hay. Vậy mà ảnh nghi em do thám con Thu.
Tính gì?
Tôi hỏi. Mà có liên quan tới tôi.
Người bạn của anh đang sửa soạn đi vô.
Bạn nào? Tôi có cả trăm biết thằng nào.
Ê, đây không phải là thằng đâu.
Kim Ly cười khúc khích.
Không phải, ông thì cũng phải thằng.
Hoàng Việt biết tin này nên nhái Kim Ly một cách kín đáo. Có lẽ Kim Ly không biết quan hệ giữa tôi và Thu trên đường Trường Sơn. Hoặc biết, mà vì lý do gì đó cứ nói phứa ra.
Anh có quen với ai tên Nguyệt không?
Tôi suýt nhảy nhõm như bị kim chích. Nhưng bóng bụng ngồi bình tĩnh, tôi giả bộ reo lên.
Ồ, tưởng ai? Cô ấy thì tôi quen.
Kim Ly hỏi tới.
Quen thế nào?
Hoàng Việt biết sự đời đã vỡ tung ra rồi, nhưng còn cố đỡ giùm.
À, cái cô đó hả? Tôi biết rồi. Ở văn công cũ của tôi hồi trước, nhưng ra Bắc lại bị rau muống quấn mất.
Kim Ly nói tới.
Làm gì có cái vụ gái Nam Kỳ bị rau muống quấn? Có mấy ông Nam Kỳ bị bánh đa quèo thì có. Anh tưởng em không biết. Cái chị Nguyệt à, để em kể vụ rau muống quấn chỉ cho anh nghe. Rau muống, thấy dưa hấu ngon thì ham, nhưng có quấn được không chứ?
Hoàng Việt sợ vỡ to nên gạt ngang.
Ê, thôi, cái gì đã qua thì cho qua luôn. Bây giờ mình ở rừng hãy nói chuyện rừng, phải không ông bạn xưng chiến sĩ?
Tôi để ý thấy Thu đổi sắc mặt. Thu đứng lặng ngắt sau cây cọc liều từ nãy giờ. Thu nói hơi cọc.
Đi về Ly ơi. Tớ đang nhận vai Vũ trong tác phẩm của ông Thái Minh.
Kim Ly đã đi ra, còn quay trở lại nói với tôi.
Hôm nào có tin thêm, em vô cho anh hay nghe.
đợi cho hai nhị vị tiên cô đi khuất. Hoàng Việt lắc đầu.
Bể nữa rồi.
Chật, cái con quỷ cái.
Tôi chép miệng.
Tao tính bụng mà không kịp. Con nhỏ kia đoán ra rồi chứ gì. Thế nào nó cũng cạch con Ly. Không có giống gì lại bí mật được.
Ba Mật cười kha kha. Nói vậy ông anh cũng hát bài tình ca của anh Bãi dọc Trường Sơn hả?
Lúc nào cũng hát, hát xong ca, hát chùm một lúc ba bè cơ đấy ông ơi.
Hoàng Việt kể chuyện Phương và tôi trong trường đi bê, chuyện Nguyệt gặp lại tôi cho Ba Mực nghe. Ba Mực lại cười hồn nhiên với Hoàng Việt.
Tại anh chứ sao? Ê, tôi có suối nó đâu. Tôi còn ngăn nó nữa là đằng khác. Đi đường, ráng giữ gìn ba cái sức khỏe, để lúc bị phu rô phục kích thì còn đủ xí quách mà chạy. Nhưng nó có nghe tôi đâu, hết vụ này tới vụ khác.
Hoàng Việt chép miệng.
Mà nghĩ cũng kỳ, không biết tại sao đám con gái nó tới nó hoài. Chắc nhận ở Trường Sơn hiếm thế mà nó lại có thừa.
Ba Mực trở ra bụi cây lấy cái gà mèn cơm đem vô liều rồi nói.
À thì hắn học tập chớ sao anh Bảy. Anh đã viết trong tình ca vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa mà. Anh nói làm sao vậy phải không? À tôi thì tu lâu rồi.
Dân anh Bảy tu lâu rồi. Ông Ba Mực ạ, bây giờ mà có qua bún cà ri sẽ tìm thấy dấu vết anh tu với mấy cô vải tóc vàng trong rừng thông ở mấy cái am picnic. Anh Ba Mực banh công ra, tôi liếc thấy mà ngao ngán. Ba Mực biết ý tôi nói, để tôi nấu miếng canh lùa mới ngồi mới vô.
Canh gì?
Canh bột ngọt.
Ừ, nấu đi.
Hoàng Việt dục.
Ở đây tì thua Hà Nội nhưng còn sướng gấp trăm lần Trường Sơn. Đù mẹ, ở đường dây đang nấu cơm, giao liền nó bảo đi, phải cuốn bếp đi.
Tôi leo lên võng nằm chào Ba Mực nấu canh.
Con Kim Ly nó bảo ông Bãi nhà mình giống chủ nhiệm hợp tác xã là đúng đó anh ba bài trẻ. Con nhỏ có mắt tin đời phải biết.
Mày định moi lý lịch của tao hả thằng quỷ?
Tôi tiếp. Ảnh từng làm chủ nhiệm hợp tác xã hồi đó, anh ba mày biết không? Ba Mực đang thổi lửa, bốc khói lửa một mịt mù, quay ra gắt.
Hợp tác xã sáng tác nhạc à?
Không, hợp tác xã nấu cao khỉ. Tôi cười to khoái chí. Anh đã từng nấu cao khỉ suýt thành công ở Trường Sơn đấy kia. Tôi kể luôn cái vụ bắn khỉ với thằng Phẩm, người trồng cây mận quảng bá ở hốc núi Trường Sơn, cho Ba Mực nghe rồi kết luận. Bây giờ xin đổi lại cao tổ tiên cho hợp lý với cuộc sống trong này.
Ba Mực kêu lên. À, có vụ đó nữa sao?
Thì ông chủ nhiệm còn đó, tôi có bịa tạc đâu.
Rồi kết quả không, hả anh Bãi?
Ba Mực hỏi.
Tao nấu ba bóm trạm liền, xương vẫn còn nguyên, quẳng đi cho nhẹ.
Ba Mực nói, hỏng chừng, vụ đó trở thành sáng kiến đó nha. Từ trước tới giờ ăn thịt tổ tiên xong, hai cốt quẳng hết ráo, uổng quá, để tôi đi bắn một con gì nấy nấu cao tẩm bổ chơi. Nước sôi, Ba Mực lấy bột ngọt và ruốc nai bỏ vào, quậy quậy rồi nhắc xuống đất.
Canh bột ngọt là vậy đó.
Không có chút rau gì sao?
Rừng bạc ngàn rậm rịt nhưng không có cái lá gì ăn được.
Ở dọc khu sáo có lá bếp và đọt di dớt ăn đỡ khổ lắm. Ở đây không có hai thứ đó à?
Không có gì cả ngoài lá bờ lờ.
Bờ lời hả?
Không, bờ lờ.
Hoàng Việt cười như nắc nẻ.
Quanh đi quẩn lại cũng cái lờ.
Không, bờ lờ là bằng lăng, tức dây thao lao ấy mà. Lá của nó dẹp nhưng có đề tài vẽ tranh chứ ăn không được.
Ở tiểu bang mình có ai vẽ chưa?
Có ba ông họa sĩ, nhưng một ông là chuyên gia bữa củi, một ông suốt tháng cứu sốt, còn một ông thì chơi rừng không có ánh sáng nên đòi móc đất sét nặng tượng cà khu. Nghệ thuật ở đây vẽ bằng nước cơm sôi và màu vẽ là gạo, nhạc là tiếng kêu của mũi đồng sóc và thơ văn là những bài kiểm thảo dài cả chục trang giấy. Kính thưa các bạn, Đến Mà Không Đến, phần thứ 3 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Trước khi bước sang phần thứ 4, tôi xin kể một câu chuyện vui. Có một cái anh chàng nọ đi có vợ nhưng lại đi ra ngoài tìm một cô nhân tình khác. Xong thì cái lúc mà sắp chia tay với cô nhân tình để trở về với bà xã thì anh kiểm tra lại toàn quần áo và mình mẩy, thì anh phát giác ra trên
vai của mình có cái dấu cắn thâm tím, anh mới sợ quá không biết làm sao, để đi về phòng sửa soạn lại rồi mới trình diện bà vợ. Thì anh về tới nhà có con chó nó cao lớn lắm, nó nhảy lên nó mừng chủ. Kê lúc đó ông chợt nảy ra một ý, cái ý trong đầu. À, ông lanh trí vội vàng ôm con chó mà làm bộ giật lộn với nó rồi la lên và chạy vào phòng. Anh ta lấy cái tay chỉ con chó và nói với cô vợ: Ê, trời ơi, em xem nè, con chó quỷ nó cắn bầm cái vai của anh hết trơn. Cái cô vợ của anh ta cũng phanh cái áo của mình ra với phân bua: Nè, anh coi nè, nó cũng cắn em bầm mình mấy hết trơn rồi nè.
Dạ, xin cảm ơn quý vị và các bạn.